tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 48 chuyện Xíu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Trước trong ngôi miếu quan, sau khi vợ chồng Nhạc Bất Quần và các đệ tử bị địch nhân khống chế đòi phải trao tịch xà kiếm phổ cho chúng, trong cơn túng quẫn, Phong Bất Bình, kẻ muốn chiếm đoạt ngôi vị chưởng môn Hoa Sơn của Nhạc Bất Quần, xuất hiện cùng một vài nhân vật gia dế của Tung Sơn. Lợi dụng thời cơ, Phong Bất Bình sai đàn em làm nhục Nhạc phu nhân. Lệnh Hồ Xung tuy bị trọng thương nhưng đã dùng độc cô của kiếm đánh bại cả hai thầy trò Phong Bất Bình. Sau khi các tay kiếm Nhạc Vũ bỏ đi, thì 15 cao thủ giang hồ còn lại, sau khi đã chứng kiến kiếm pháp xuất quỷ nhập thần của Lệnh Hồ Xung, đã cùng xông vào một lượt, quyết phân thay Lệnh Hồ Xung. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp. Thế ác đấu với Phong Bất Bình vừa rồi của hắn khiến 15 tên bịt mặt có vẻ hơi sợ, tên nào cũng không dám phát chiêu trước, chứng cứ từng bước tiến lại gần. Lệnh Hồ Xung từ từ xoay người, thấy 15 tên với 30 con mắt, ánh mắt sáng loáng giống như những đôi mắt của những mãnh thú, đầy ý hung ác và tàn nhẫn. Bỗng nhiên trong đầu Lệnh Hồ Xung lóe lên một ý niệm.
Phá thiện thức của đấu cô cử kiếm truyền phát ám khí. Bất cứ địch nhân bắn hàng ngàn hàng vạn mũi tên hoặc mấy chục người dùng các loại ám khí đồng thời phóng tới, chỉ cần dùng ra chiêu này là có thể làm cho cả trăm ngàn ám khí bị đánh rớt xuống.
Lão già bịt mặt quát.
Tất cả xông vào, loạn đạo phân thây.
Lệnh Hồ Xung càng không còn rảnh để suy nghĩ nữa, hắn dung nhanh trường kiếm, sử ra chiêu pháp tiện thức trong độc cô cửu kiếm, mũi kiếm rung động, nhắm điểm vào mắt của 15 tên. Chỉ nghe những tiếng la đau đớn không ngớt kêu lên thảm thiết. Tiếp theo là những tiếng loang choang lẻn kẻn của các binh khí rơi xuống đất. 30 con mắt của 15 tên bịt mặt trong chớp mắt đã bị thủ pháp thần tốc của Lệnh Hồ Xung đâm trúng hết. Phá tiện thức trong độc cô của kiếm, chỉ một chiêu có thể đánh trăm ngàn ám khí, ngàn vạn điểm. Nó vốn có trước có sau khác nhau, nhưng thực tế xuất kiếm quá nhanh nên như cùng phát ra một lúc vậy. Chiêu kiếm này mỗi khi phóng ra đều phải trúng, chỉ cần phóng hụt một kiếm thì ám khí của địch nhân sẽ bắn trúng lại chính mình. Chiêu thức này của Lệnh Hồ Xung vốn chưa luyện thuần thục, nhưng đâm vào mắt của những người đến gần thì dễ hơn là phá ám khí từ xa tới tấp phóng tới. Hắn phóng ra 30 kiếm đều trúng 30 con mắt. Lệnh Hồ Xung phóng xong chiêu cuối cùng liền từ trong đám người nhảy ra, tay trái chống vào khung cửa, sắc mặt lợt lạc, thân người loạn choạng, rẳng một tiếng, trường kiếm trong tay hắn rơi xuống đất. 15 tên bịt mặt, tên nào cũng đưa hai tay ra bụm mắt lại, máu từ trong kẻ tay không ngừng rỉ ra. Có tên ngồi phệt xuống đất, có tên kêu gào, lại có tên lăn lộn trong những nước bùn. Trước mắt, 15 tên bịt mặt Bỗng nhiên tối sầm lại, chúng cảm thấy đau buốt không chịu nổi, kinh hãi vô cùng, chỉ biết bụm mắt lại. Nếu chúng bình tĩnh hơn một chút, hợp nhau lại tiếp tục tấn công, thì lệnh hồi xung tất bị binh khí của 15 tên bầm nát như tương. Nhưng dù cho võ công của chúng có cao thâm đến đâu, mà bỗng nhiên hai mắt bị người đâm mù, thì làm sao mà trấn tĩnh được? Làm sao có thể tiếp tục tấn công đối phương? 15 tên này chẳng khác nào như rắn đầu, loạn sấm loạn tổ, không biết làm thế nào. Lệnh hồ sung gặp lúc nguy cấp, như ngàn cân treo trên sợi tóc, lại đánh được một chiêu thành công, hắn vui mừng hôi vô hạn. Nhưng thấy thảm trạng của 15 người này thì không cầm được, vừa sợ hãi, vừa sinh lòng thương xót. Nhạc Bất Quần vừa kinh hãi, vừa vui mừng, lẫn lộn, hắn lớn tiếng quát.
Sông Nhi, người chặt đứt gân chân của chúng đi, rồi từ từ tra hỏi.
Lệnh hồ sung đáp.
Dạ.
Lệnh hồ sung cúi người lượm trường kiếm lên, nào ngờ vừa rồi lúc hắn sử chiêu này, động tác liên tục khiến hắn mất hết nội lực, toàn thân phát run, không cách nào nắm trường kiếm được. Hai chân mềm nhũn ra, hắn ngồi phệt xuống đất. Lão già bịt mặt nói.
Mọi người, tay phải cầm binh khí, tay trái nắm dây lưng nhau, đi theo ta.
14 tên bịt mặt đang lúc núng cuống, vừa nghe lão già hô quán, liền cùng nhau sờ soạn dưới đất, bất luận đụng phải binh khí gì, cứ tiện tay lượm lên, có tên mò được hai cái, giờ cũng có tên không mò được cái nào. Mỗi tên đưa tay trái nắm chặt thắt lưng đồng bọt, dắt díu nhau thành một chuỗi đi theo lão già, bước cao bước thấp, dẫm vào các nước, dũng bùn, trong cơn mưa to mà đi. Ngoài Nhạc Phu Nhân và lệnh hồ sung ra, mọi người phái qua sơn, ai cũng bị điểm huyệt đạo, không cử động được. Hai chân Nhạc Phu Nhân lại bị thương, khó mà bước đi, còn toàn thân lệnh hồ sung thì không còn chút khí lực. Hắn ngồi phịch xuống đất, dương mắt nhìn 15 tên bịt mặt, hoàn toàn không còn một tí khí lực, nên không còn cách nào giữ được chúng lại. Trong đêm tịch mịch, chỉ nghe hơi thở của bọn nam nữ đệ tử, bỗng nhiên Nhạc Bất Quân lạnh lùng nói.
Lệnh hồ sung, lệnh hồ đại hiệp. Đại hiệp còn chần chừ gì nữa mà chưa giải khai quyệt đạo cho ta? Chẳng lẽ đại hiệp muốn mọi người mở miệng van xin đại hiệp hay sao?
Lệnh hồ sung giật mình kinh hãi, run run đáp.
Sư phụ, sao sư phụ gọi đệ tử như vậy? Đệ tử lập tức giải huyệt cho sư phụ bây giờ đây.
Lệnh hồ sung gắng gượng đứng dậy, loạn choạng đi đến trước mặt Nhạc Bất Quần hỏi.
Sư phụ, giải huyệt đạo nào?
Nhạc Bất Quần tức giận vô cùng. Lão nghĩ lại trước đây ở trên núi Hoa Sơn, lệnh hồ sung đã giả bộ tự đâm mình một kiếm, nói sao cũng không chịu giết Điền Bá Quan. Bây giờ hắn lại diễn lại màn cũ, đã thả cho 15 tên bịt mặt đi, lại còn cố ý dây dưa, không chịu giải khai quyệt đạo cho mình, sợ mình truy sát những tên ác đồ bịt mặt đó. Lão tức giận nói.
Không cần ngươi bận tâm nữa.
Lão tiếp tục ngấm ngầm giận Tử Hà Thần Công, đệ tử phá giải các quyệt đạo bị phong tỏa. Từ lúc bị địch nhân điểm huyệt đạo, lão vẫn dùng nội kình xung kích không ngừng. Nhưng kinh lực người điểm huyệt đạo thật là lợi hại, mà lão lại bị điểm các quyền quan trọng như ngọc chẩm, đảng trung, cự truy, kiên trinh, chí đường. Kinh mạch vận hành trong các quyệt đạo quan trọng này bị cản lại, nên quy lực của Tử Hà Thần Công giảm nhiều, nhất thời không phá giải được. Lệnh hồ sung muốn giải quyệt cho sư phụ thật nhanh, nhưng một chút lực đạo hắn cũng không dựng được. Đã mấy lần hắn gắng sức muốn nhấc tay lên, nhưng lần nào cũng bị qua cả mắt, tai ù, xích chút nữa là bị ngất đi. Hắn đành phải nằm bên cạnh Nhạc Bất Quần, yên lặng đợi quyệt đạo của lão tự giải. Nhạc phu nhân nằm phục dưới đất, trong lúc tức giận, chiều rồi chân khí của bà bị phân rẽ, toàn thân mất hết sức lực, bà cũng không thể nhấc tay lên để bịt vết thương trên đùi của mình. Trời đã dần dần sáng, mưa cũng tạnh, mặt mũi mọi người dần dần thấy mờ mờ, rồi thấy rõ. Đầu Nhạc Bất Quần trắng xóa, nét mặt hầm hầm sát khí, bỗng nhiên nó lên một tiếng dài, nhiệt đạo khắp người đã chảy ra hai hết. Lão nhảy lên, hai tay, hoặc vỗ hoặc đánh, hoặc kiểm, hoặc nắm, trong khoảnh khắc đã giải khai quyệt đạo cho mọi người. Sau đó lão dùng nội lực truyền vào người Nhạc Phu Nhân, giúp bà đã thông khí lực. Nhạc Linh Sang vội băng bó vết thương cho mẫu thân. Bọn đệ tử hồi tưởng lại tình cảnh thoát chết đêm qua, thật là một trời một vực. Bọn Cao Căn Minh thi đối tử, thấy Lương Phát đầu một nơi, mình một ngã, đều rơi lệ. Mấy tên nữ đệ tử càng khóc to hơn, mọi người đều nói:
"May với đại ca đánh bại bọn ác đồ xấu xa này, nếu không thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi."
Cao Căn Minh thấy Lệnh Hồ Xung vẫn nằm trong vũng nước bùn, liền đến đỡ hắn dậy. Nhạc Quốc Quân lạnh lùng nói:
"Xung Nhi, lai lịch 15 tên biệt mặt đó như thế nào?"
Lệnh Hồ Xung đáp:
Đệ tử không biết."
Nhạc Quốc Quân nói:
"Người có biết bọn chúng hay không? Giao tình như thế nào?"
Lệnh Hồ Xung sợ hãi đáp:
"Dạ, trước nay đệ tử chưa bao giờ gặp bất cứ tên nào trong bọn này."
Nhạc Quốc Quân hỏi:
"Nếu như vậy, thì tại sao ta bảo ngươi giữ chúng lại, để tra hỏi kỹ càng, ngươi lại không nghe, để mặc cho bọn chúng ra đi là làm sao?"
Lệnh Hồ Xung đáp:
"Dạ, đệ tử thật sự là không còn sức lực, một chút khí lực cũng không có. Bây giờ...
Lệnh Hồ Xung nói xong, thân người loạn choạng, hiển nhiên là hắn đứng không vững. Nhạc Bất Quần hừ một tiếng rồi nói:
"Người phẩm kịch khá thật."
Lệnh Hồ Xung toát mồ hôi trán, hai chân quỳ xuống đất nói:
"Đệ tử mồ côi khổ sở từ lúc nhỏ, được đại ân đại đức của sư phụ sư nương thu về nuôi dưỡng, xem đệ tử như con ruột. Dù đệ tử hư hỏng, cũng quyết không dám trái ý chỉ của sư phụ, có ý lừa gạt sư phụ và sư nương bao giờ."
Nhạc Bất Quần giận dữ nói:
"Người không dám gặp ta và sư nương của ngươi ư? Vậy kiếm pháp này của ngươi học ở đâu ra? Chẳng lẽ là thần nhân trong giấc mộng truyền thụ cho ngươi, hay bỗng nhiên từ trên trời rớt xuống?"
Lệnh Hồ Xung khấu đầu đáp:
"Xin sư phụ thứ tội, vị tiền bối truyền thụ kiếm pháp bắt buộc đệ tử phải hứa, bất luận thế nào cũng không được phép thổ lộ lai lịch kiếm pháp cho ai biết, với sư phụ và sư nương cũng không được bẩm báo."
Nhạc Bất Quần cười nhạt nói:
"Dĩ nhiên rồi, võ công của người đã đạt đến trình độ này, còn coi sư phụ và sư nương vào đâu nữa? Công phu nhỏ nhòi của phái Hoa Sơn ta làm sao có thể chống lại một chiêu thần kiếm của ngươi? Lão già bịt mặt không phải là đã nói rồi đó sao? Chức trưởng môn phái Hoa Sơn do người chấp trưởng từ lâu mới phải."
Không dám trả lời, chỉ khấu đầu suy nghĩ.
"Nếu mình không tiết lộ về kiếm pháp mà phong thái sư lúc tổ truyền cho, thì sư phụ và sư nương quyết không lượng thứ. Nhưng bậc lạc nhi hảo hán thì phải giữ chữ tín. Điên Bác Quang là một tên thái hoa dâm tặc, bị Đào Cốc Lục Tiên hành hạ khổ sở và vẫn quyết không tiết lộ hành tung của phong thái sư thúc tổ. Lệnh Hồ Xung đã chịu đại ân, quyết không thể phụ lòng phong thái sư tỏ được. Lòng ta đối với sư phụ sư nương có hoàng thiên chứng giám, nhất thời chịu oán ức cũng có sao đâu."
Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy liền nói:
"Sư phụ sư nương, không phải đệ tử cả gan dám trái sư mệnh, thật sự là có điều khổ tâm khó nói. Sau này đệ tử sẽ đi cầu khẩn vị tiền bối ấy, xin tiền bối cho hết đệ tử bẩm rõ lại cho sư phụ sư nương, lúc đó đệ tử sẽ không dám giấu giếm chút nào."
Nhạc Bất Quần nói:
"Thôi được, người đứng dậy đi."
Lệnh Hồ Xung lại khấu đầu lại hai cái, toàn đứng dậy, nhưng hai đầu gối hắn mềm nhũn ra, hắn ngã quỵ xuống đất. Lâm Bình Chi đang đứng bên cạnh đưa tay ra đỡ Lệnh Hồ Xung dậy. Nhạc Bất Quần cười nhạt nói:
"Kiếm pháp của người đã cao mình, mà khả năng đóng kịch còn cao mình hơn nữa."
Lệnh Hồ Xung không dám trả lời, hắn thầm nghĩ:
"Sư phụ đối đãi với ta ân trọng như núi, hôm nay hiểu lầm trách ta,
sau này mọi chuyện sẽ rõ. Chuyện này quá kỳ quặc đi. Cũng không trách sư phụ lão nhân gia sinh lòng nghi ngờ ta.
Tuy Linh Hồi Xuân chịu oan ức, mà lòng hắn vẫn không chút oán giận. Nhạc phu nhân ôn tồn nói,
nếu đêm qua không phải nhờ chiếm pháp thần diệu của Xuân Nhi á, thì toàn bộ phái Hoa Sơn đã bị tiêu diệt. Hai mẹ con ta e khó tránh khỏi thảm cảnh bị lăng nhục. Dù vị tiền bối nào có truyền thụ kiếm pháp cho Xuân Nhi á, thì chúng ta cũng phải chịu ân đức không nhỏ đâu. Còn về lai lịch của 15 tên bịt mặt đó đó, thì sau này thì hỏi đi. Sao Xuân Nhi có giao tình với bọn chúng được? Chẳng phải bọn chúng muốn loạn đao phân thay Xuân Nhi sao? Xuân Nhi đã đâm vào mắt bọn chúng mà.
Nhạc Bất Quần ngẩng đầu xuất thần, những lời nói của nhạc phu nhân dường như không lọt vào tai lão. Bọn đệ tử, người nhóm lửa, nấu cơm, người đào huyệt chôn cất thi thể lương pháp, sau khi ăn cơm sáng xong, mọi người lấy quần áo khô từ trong hành lý để thay áo bẩn trên người, chờ đợi Nhạc Bất Quần ra lệnh. Tất cả đều nghĩ, có nên lên núi Tung Sơn để lý luận phải trái với Tả Minh Chủ nữa hay không? Phong Bất Bình đã bại dưới kiếm của Đại Sư Ca, thì còn mặt mũi nào mà tranh giành ngôi vị trưởng môn nhân phái Hoa Sơn nữa? Nhạc Bất Quần nói với Nhạc Phu Nhân.
Sư muội nói xem chúng ta nên đi đâu về nào?
Nhạc Phu Nhân nói,
Tung Sơn thì không cần phải đi nữa, mà đã đi ra rồi thì chúng ta không cần phải về Hoa Sơn vội.
Bà sợ đào cốc lục tiên nên không dám quay về. Nhạc Bất Quần nói,
bây giờ không có chuyện gì thì chúng ta đi Tứ Hạ chơi, ở đó cũng đẹp lắm, nên cho các đệ tử tăng thêm sự hiểu biết một chút.
Nhạc Linh Sang vui mừng vỗ tay nói, hay quá gia gia, hay quá. Nhưng cô liền nghĩ đến Lương Phát vừa mới chết thảm, bây giờ cô vui mừng như vậy thực ra là không nên, không phải. Cô chỉ vỗ tay một cái liền dừng lại. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói,
nhắc đến Du Sơn Ngoạn Thủy thì ngươi là người cao hứng nhất, vậy thì ra ra chiều theo ngươi. Sao nhỉ, ngươi nói đi, chúng ta đến đầu trời thì hay hơn à?
Lão vừa nói vừa nhìn Lâm Bình Chi. Nhạc Linh Sang nói,
gia gia nói là Nguyên Ngoạn thì phải chơi cho thật là vui nha, đi càng xa càng hay á. Đừng đi ra mấy trăm dặm đường rồi lại quay về. Chúng ta đến nhà Tiểu Linh Tử chơi đi. Hài Nhi và Nhị Sư Ca đã đi qua Phúc Châu, mà đáng tiếc là lần đó phải cải trang thành một tên a đầu xấu xí, không có được đi ra ngoài nhiều, nên cái gì cũng không có thấy được. Long nhãn ở Phúc Kiến á, vừa to lại vừa ngọt nữa. Phúc Kiến này có quýt nè, có hoa phía tiên nữa.
Nhạc phu nhân lắc đầu nói,
từ đây á đến Phúc Kiến đường xa vạn dặm, chúng ta nào có nhiều tiền lộ phí đến vậy? Chẳng lẽ phái Hoa Sơn biến thành cái bang, trên đường vừa đi vừa ăn xin sao?
Lâm Bình Chi nói,
sư phụ sư nương, chúng ta đi không để mấy ngày nữa thì đã vào địa phận Hồ Nam rồi, nhà ông ngoại của đệ tử ở Lạc Dương mà.
Nhạc phu nhân nói,
ông ngoại của người Kim Đao Vô Địch Dương Nguyên Bá là người Lạc Dương.
Lâm Bình Chi đáp,
song thân của đệ tử mất rồi, đệ tử rất muốn đi thăm ông bà ngoại để thưa rõ lại sự tình. Sư phụ sư nương và các vị sư ca sư tỷ, nếu chuyện vui lòng đến nhà ông ngoại của đệ tử ở nó lại vài ngày thì ông bà ngoại của đệ tử nhất định rất vinh hạnh. Sau đó chúng ta hãy từ từ đi du ngoạn Sơn Thủy, đến thệ xa ở Phúc Kiến, phân cục ở trường xác của đệ tử đã bị phái Thanh Thành ra tay cướp đoạt không ít kim ngân châu báu, nhưng vấn đề lộ phí thì không cần phải lo lắng.
Nhạc phu nhân từ lúc đâm đào thực tiên một kiếm, ngày nào bà cũng nơm nớp lo sợ, bị đào cốc lục tiên nắm chặt tứ chi, toàn thân tê liệt, không cách nào nhúc nhích được. Càng nghĩ đến thảm trạng Thành Bất Ưu bị xé thành bốn mảnh, phủ tạng rơi đầy đất, không biết bà đã trải qua bao nhiêu cơn ác mộng. Tuy bà xuống núi lần này mang danh nghĩa là để lên Tung Sơn bình lý nội bộ, nhưng thực ra bà muốn trốn tránh cái tai họa hiểm nghèo này. Sau khi bà thấy trượng phu chăm chú nhìn Lâm Bình Chi, thì Lâm Bình Chi thỉnh mời mọi người đến tỉnh Mân Phúc Kiến. Dĩ nhiên lòng bà muốn chạy trốn càng xa càng tốt. Bình sanh, bà và trượng phu cũng chưa từng đi xuống phương Nam, đến Phúc Kiến một chuyến cũng rất là hay.
liền cười nói.
Sư ca, Tiểu Lâm Tử bao ăn bao ở thì chúng ta đi hay không đi ăn cơm trắng của hắn đây?
Nhạc Bất Quân liễm cười nói.
Ông ngoại của Lâm Bình Chi là kim đao vô địch, oai trấn Trung Nguyên. Ta có lòng cung kính đã lâu, nhưng chưa có duyên gặp mặt. Miền Bồ Điền tỉnh Phúc Kiến là nơi phát tích của phái Nam Thiếu Lâm. Ở đó có nhiều cao thủ võ lâm. Chúng ta đi Lạc Dương, rồi đến Phúc Kiến một chuyến. Nếu có thể kết giao được vài vị bằng hữu, kể ra cũng không uổng công đâu.
Bọn đệ tử nghe sư phụ đồng ý đi Phúc Kiến, giả ngoại, ai ai cũng vui mừng khúc xiết. Lâm Bình Chi và Nhạc Thanh Sang nhìn nhau cười, cả hai như mở cờ trong bụng. Chỉ có một mình Lệnh Hồ Xung vẻ mặt buồn thiêu, hắn thầm nghĩ.
Sao sư phụ sư nương không đi nơi khác, mà cứ phải đi Lạc Dương hội kiến ông ngoại của Lâm sư đệ, rồi vượt ngàn dặm đi Phúc Kiến để làm khách? Họ không một lời do dự, vậy chắc là muốn hứa gả tiểu sư muội cho Lâm sư đệ rồi. Đến Lạc Dương là đi thăm nhà trưởng bối của gã, nhất định là để nói chuyện hôn nhân. Còn đến Phúc Kiến thì chắc là để hoàn thành cuộc hôn nhân ở nhà họ Lâm. Ta là cô nhi, không cha không mẹ, không thân không thích, sao có thể so được với phước oai siêu cục có phân cục khắp thiên hạ của Lâm sư đệ được? Lâm sư đệ đi Lạc Dương khấu kiến bà ngoại, ta đi theo là cái cấp này.
Lần Hồ Xung thấy bọn sư đệ sư muội hớn hở tươi cười, quên hẳn chuyện thảm tự của Lương Phát, thì hắn càng không vui. Hắn thầm nghĩ,
đêm nay cho mọi người vào nhà trọ rồi, ta lén bỏ đi. Chẳng lẽ lại có thể đi theo mọi người để ăn cơm, để xài tiền của Lâm sư đệ, miễn cưỡng vui cười chúc mừng Lâm sư đệ và tiểu sư muội, nâng án ngang mày, bách niên giai lão ư?
Sau khi mọi người khởi hành, Lệnh Hồ Xung mới lững thững đi theo. Tinh thần của hắn rất mỏi mệt, càng đi càng chậm, cách mọi người càng lúc càng xa. Đi đến giữa giờ ngọ, Lệnh Hồ Xung ngồi lại trên tảng đá bên đường thở hổn hển. Bỗng thấy Lao Đức Nặc chạy nhanh lại nói.
Đại sư ca thấy người như thế nào? Tiểu đệ chờ đại sư ca đây này.
Lệnh Hồ Xung nói.
Được rồi, ta làm phiền sư đệ quá.
Lao Đức Nặc nói.
Sư nương đã thuê một cỗ xe lớn ở trấn phía trước, nên là tiểu đệ đến đón sư cư đưa ca đây mà.
Lệnh Hồ Xung cảm động vô cùng, hắn suy nghĩ.
Tuy sư phụ hoài nghi ta, nhưng sư nương vẫn còn đối đãi tốt với ta.
Một lát sau, một cỗ xe lớn có con lừa kéo đến. Lệnh Hồ Xung lên xe, Lao Đức Nặc ngồi bên cạnh bầu bạn. Tối đến mọi người vào nghỉ ở một quán trọ, Lao Đức Nặc cùng ngủ cùng một phòng với Lệnh Hồ Xung. Liên tiếp hai ngày như vậy, Lao Đức Nặc không rời Lệnh Hồ Xung một bước. Lệnh Hồ Xung thấy hắn nghĩ đến mình, nghĩ đến nghĩa khí đồng ngôn, chăm sóc mình trong lúc bệnh hoạn, thì hắn rất cảm kích. Hắn thầm nghĩ.
Lao sư đệ là người có võ nghệ mới đầu vào sư môn, tuổi tác cũng lớn hơn ta nhiều, bình thường nói chuyện với ta cũng không được mấy câu. Không ngờ bây giờ ta gặp khó khăn, Lao sư đệ lại tận tâm chăm sóc như vậy. Thật là đường xa mới biết sức ngựa, ở lâu mới thấy lòng người. Bọn sư đệ khác thấy sư phụ có vẻ không vui với ta thì không ai dám chuyện trò nhiều với ta nữa.
Đêm thứ ba, Lệnh Hồ Xung nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nghe tiếng của tiểu sư đệ Dư Kỳ gọi khẽ ngoài cửa phòng.
Nhảy sư ca, sư phụ hỏi bữa nay đại sư ca có hành động gì khác lạ không?
Lao Đức Nặc để ngón trỏ lên miệng xì một tiếng rồi nói khẽ.
Đừng có lên tiếng, đi đi.
Câu này, lòng Lệnh Hồ Xung cảm thấy tê tái, hắn mới biết sư phụ nghi kỵ mình vô cùng, lại phái Lao Đức Nặc ngấm ngầm giám thị mình. Hắn nghe tiếng bước chân của Dư Kỳ rón ra rón rén đi xa dần. Lao Đức Nặc nhẹ nhẹ đến trước giường, quan sát xem Lệnh Hồ Xung ngủ thật chưa. Lệnh Hồ Xung tức giận vô cùng, muốn đứt phát dậy trách mắng Lao Đức Nặc, nhưng hắn lại chuyển đổi ý nghĩ.
chuyện này đâu có liên quan gì đến nhị sư đệ. Hắn phải phụ mệnh sư phụ, làm sao có thể dám trái lời.
Lên Hồ Xuân nghĩ vậy, liền nén giận, giả bộ ngủ say, lao đứt nạt nhẹ bước ra khỏi phòng. Lên Hồ Xuân biết hắn nhất định đi bẩm báo động tĩnh của mình với sư phụ, hắn cười thầm trong bụng.
Ta không làm chuyện gì trái với lương tâm, thì các ngươi có 10 tên, có 100 tên ngày đêm giám thị ta. Lệnh Hồ Xuân này, quang minh lỗi lạc, có cóc gì mà phải sợ.
Lệnh Hồ Xuân tức giận, làm động đến nội tức, cảm thấy khí huyết đảo lộn rất khó chịu, hắn nằm phục xuống, thở hồng hộc. Một lúc sau, hắn mới dần dần tỉnh lại, hắn ngồi dậy mang giày, rồi thầm nghĩ.
Sư phụ, ta không còn coi ta là đệ tử, đề phòng ta như đề phòng kẻ trộm. Ta ở lại với Hoa Sơn này, còn có ý vị gì nữa, chỉ bằng bỏ đi thôi. Sau này sư phụ hiểu ta cũng được, không hiểu ta cũng chẳng sao.
Ngay lúc này, hắn nghe có tiếng người nói khẽ ngoài cửa sổ.
Phong xuống, đừng nhúc nhích.
Một người nói.
Dương đại ca, đứng xuống đất kìa.
Thanh âm của hai người rất nhỏ, nhưng đêm khuya thanh vắng, Lệnh Hồ Xuân lại thính tai, nên nghe rất rõ. Hắn nhận ra tiếng hai tên sư đệ nhỏ tuổi, rõ ràng chúng đang núp ở trong giường, để phòng khi mình chạy trốn. Lệnh Hồ Xuân nắm chặt hai tay đến nỗi xương cốt kêu lên răng rắc. Hắn thầm nghĩ,
nếu bây giờ bỏ đi thì rõ ràng ta là kẻ có tật giật mình. Được, ta ở đây xem các ngươi giở trò gì.
Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xuân gọi,
Nghiêm Tiểu Nhị, Nghiêm Tiểu Nhị, đem rượu đến đây.
Lệnh Hồ Xuân kêu một lúc, Điếm Tiểu Nhị mới đáp, rồi đem rượu đến. Lệnh Hồ Xuân uống say túy lý, không còn biết gì hết. Sáng sớm hôm sau, Lao Đức Ngạc dìu Lệnh Hồ Xuân lên xe, miệng hắn vẫn còn lẩm bẩm.
Đem rượu đến, ta còn muốn uống nữa, đem rượu đến.
Mấy ngày sau, mọi người phái Hoa Sơn đến Lạc Dương, ở trọ trong một khách điếm lớn. Một mình Lâm Bình Chi đến nhà ông ngoại, nhặt bất quần và mọi người đều thay quần áo, ăn mặc sạch sẽ, đẹp đẽ. Từ hôm còn ở trong miếu Dược Dương, Lệnh Hồ Xuân vẫn mặc chiếc trường bào dính đầy bùn đất mà chưa có thai. Hôm nay vẫn dơ bẩn khắp người, mắt lờ đẩn vì chưa tỉnh rượu. Nhạc Linh Sang cầm một bộ trường bào đi đến trước Lệnh Hồ Xuân rồi nói,
Đại sư ca thay áo được không?
Lệnh Hồ Xuân hỏi,
áo của sư phụ sao lấy cho ta mặc?
Nhạc Linh Sang đáp, thì chút nữa Tiểu Lâm Tử cùng mời chúng ta đến nhà ông ngoại hắn, đại sư ca nên thay áo bào của gia gia đi. Lệnh Hồ Xuân nói,
đến nhà ông ngoại của hắn thì cần gì phải mặc áo đẹp mới được.
Lệnh Hồ Xuân nói vậy, rồi ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy cô mặc áo lụa bông mơn màu xanh, quần bằng lụa màu xanh nhạt, mặt thoa lớp phấn mỏng, mái tóc đen ống mượt, cài một bó hoa châu. Lệnh Hồ Xuân nhớ trước đây, chỉ có ngày Tết cô mới ăn mặc trang điểm như bây giờ. Lòng hắn chua xót, muốn nói vài câu hầm hực, nhưng hắn lại nghĩ,
mình là nam tử hán đại trượng phu, tại sao có thể ích kỷ nhỏ nhen như vậy được.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ vậy, bèn kìm lại không nói. Nhạc Sinh Sang thấy cặp mắt sắc bén của Lệnh Hồ Xuân nhìn mình, cô thẹn thùng nói,
đại sư ca không có thích nữa, thì thôi, không có cần thay áo nữa.
Lệnh Hồ Xuân nói,
ta không quên mặc đồ mới, khỏi thay vậy.
Nhạc Linh Sang không nói với Lệnh Hồ Xuân nữa, cô cầm trường bào đi ra khỏi phòng. Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng người nói quang quang.
Nhạc đại trưởng môn, đường xa đến đây, tại hạ không biết, để nghênh đón, thật là thất lễ.
Nhạc Linh Quân. Vô địch Dương Nguyên Bá thân hành đến khách điếm thương hội, lão rất vui mừng, liếc nhìn Nhạc phu nhân mỉm cười, Cả hai song song đi ra nghênh đón. Dương Nguyên Bá tuổi đã khoảng 70 mà sắc mặt vẫn hồng hào, dưới cằm chòm râu bạc dài tới ngực, tinh thần quắc thước, tay trái cầm hai chiếc nhạc lớn bằng trứng ngỗng lắc cắt kêu len keng. Người trong võ lâm chơi nhạc là chuyện bình thường, nhưng đều là nhạc bằng sắt hoặc gan đúc thành. Trong tay Dương Nguyên Bá cầm hai chiếc nhạc ánh vàng lấp lánh, nặng gấp bội chiếc nhạc khác, rõ ràng là đồ chơi của nhà sang trọng. Lão vừa thấy nhạc quốc quần liền cười ha hả nói:
hình hạch lắm, nhạc đại trưởng môn, thanh danh lừng lẫy võ lâm. 20 năm nay, tiểu lão không ngày nào không nghĩ tới nhạc đại trưởng môn. Hôm nay, nhạc đại trưởng môn đại giá đến Lạc Dương, thật là một đại hỷ sự cho võ lâm ở Trung Châu đây.
Lão nói vậy, rồi nắm chặt tay phải của Nhạc Bất Quần mà lắc, để tỏ tình thân thiện, có vẻ là rất vui mừng và chân thành. Nhạc Bất Quần cười nói:
vợ chồng tại hạ dẫn một đồ nhi ra ngoài chu du thăm bằng hữu để tăng thêm kiến thức. Người đầu tiên phải đến thăm là Trung Nguyên đại hiệp, kim đao vô địch Vương Lão Gia Tử. Mấy chục người bọn tại hạ là khách không mời mà đến, thật là lỗ mãng.
Dương Nguyên Bá nói:
bốn chữ kim đạo vô địch ở trước mặt nhạc đại trưởng môn không được phép nhắc tới. Ai muốn nhắc đến không phải là khen tiểu lão, mà là chế nhạo Vương Nguyên Bá này. Nhạc tiên sinh đã thu đạp cháu ngoại của tiểu lão, ân đồng tái tạo, phái Hoa Sơn và kim đào môn từ nay là người một nhà, huynh đệ hai bên không phân biệt chuyện riêng tay. Nào, mời tất cả đến nhà tiểu lão, không ở lại chơi được một năm hay nửa năm thì không ai được rời khỏi Lạc Dương một bước. Nhạc đại tiên sinh, để tiểu lão tự mang hành lý từ nhạc đại trưởng môn nào.
Nhạc Quốc Quân rồi nói:
chuyện này thật là không dám.
Dương Nguyên Bá quay lại nói với hai người con ở phía sau:
Bá Phấn, Trọng Cường, mau đến bái kiến nhạc sư thúc, nhạc sư mẫu đi các con.
Dương Bá Phấn và Dương Trọng Cường cùng đáp dạ, rồi quỳ xuống gối bái xuống. Hai vợ chồng Nhạc Quốc Quân vội quỳ xuống đáp lễ nói:
Chúng ta nghe nhạc với nhau, hai chữ sư thúc thật không dám nhận. Từ mình chi mà tính, thì chúng ta ngang hàng với nhau đó.
Dương Bá Phấn, Dương Trọng Cường đều là những nhân vật rất có tiếng tăm trong võ lâm ở vùng Dương Ngạc. Đối với Nhạc Quốc Quần, tuy họ có khâm phục, nhưng khấu đầu trước lão là việc họ không muốn. Nhưng vì không dám trái lời của phụ thân, nên phải miễn cưỡng quỳ xuống. Họ thấy vợ chồng Nhạc Quốc Quần cũng khấu đầu đáp lễ, thì trong lòng rất vui, bốn người giao bái xong cùng đứng dậy. Nhạc Bất Quần thấy huynh đệ họ Dương tướng tá cao to, nhưng Dương Trọng Cường mập hơn Dương Bá Phấn nhiều, quyền thái dương của cả hai nhô lên cao, trên tay nổi gân cốt, hiển nhiên là trình độ nội công và ngoại công của họ đều rất cao. Nhạc Bất Quần quay sang bọn đệ tử nói:
Tất cả đến bái kiến Vương Lão Gia Tử và hai vị sư thúc. Võ công của kim đào môn uy trấn Trung Nguyên, tổ sư đời trước của phái Hoa Sơn chúng ta rất tôn sùng kim đa môn. Từ nay về sau, mọi người được Vương Lão Gia Tử và nhị vị sư thúc chỉ điểm, nhất định sẽ tiến bộ nhiều.
Bọn đệ tử đồng thanh đáp dạ, rồi lập tức quỳ xuống khắp đại đường của khách điếm. Dương Nguyên Bá cười nói:
Không dám nhận.
Dương Bá Phấn và Dương Trọng Cường lại đáp lễ. Lâm Bình Chi đứng bên cạnh giới thiệu từng tên của các đệ tử phái Hoa Sơn. Dương Nguyên Bá hào phóng đã sớm chuẩn bị cho mỗi người một món quà ra mắt là 40 lượng bạc đưa cho các huynh đệ họ Dương phân phát. Lúc Lâm Bình Chi giới thiệu đến Nhạc Linh Sang, Dương Nguyên Bá nhìn Nhạc Bất Quần cười hì hì rồi nói:
Nhạc lão đệ, vị lệnh ái này của Nhạc lão đệ thật là một nhân tài, không biết là nó có nơi nào hay chưa.
Nhạc Bất Quần cười nói:
Tiện nữ tuổi còn nhỏ, lại là người học võ công, các cô nương chỉ suốt ngày vùng đao múa kiếm, các việc tỉ mỉ của khuê nữ hiền tục, thật là không biết, nên đâu có ai muốn cưới cái thứ dã nhà đầu như nó đâu.
Dương Nguyên Bá cười nói.
Ồ, lão đệ khiêm tốn quá, họ nữ nhà tướng thì bọn đệ tử còn nhà tầm thường, tất nhiên không dám với cạo. Nhưng đã là phật gái, cũng liền học một ít việc khuê môn thì càng tốt chứ có gì đâu.
Lão nói đến đây, giọng càng nhỏ dần, có vẻ buồn bã. Nhạc Bất Quần biết lão đang nhớ đến con gái đã tài thế ở Hồ Nam, lão liền không dám tỏ ra vui vẻ nữa, đáp dạ. Dương Nguyên Bá là người cởi mở, nỗi đau mất con liền thoáng qua, lão cười ha hả nói.
Lạnh ái tài sắc vẹn toàn như vậy, tìm một thiếu niên anh hùng để tác hợp, thật không phải là chuyện dễ đâu.
Lão đứt ngặt, vào phòng dìu Lệnh Hồ Xung ra. Lệnh Hồ Xung bước thấp bước cao, thấy Dương Nguyên Bá với các huynh đệ họ Dương, thì hắn không thèm khấu đầu, hắn chỉ bái sâu xuống rồi nói.
Đệ tử Lệnh Hồ Xung xin bái kiến Vương lão gia tử và hai vị sư thúc.
Nhạc Bất Quần chào mày nói.
Sao không khấu đầu hả?
Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta.